sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2014. Và cũng là chương trình lần thứ 676 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu nguyện, mặc khải về chuỗi mân côi, suy niệm tình yêu thương, câu chuyện anh đi tu nhé, suy niệm việc cầu cho các linh hồn, thông báo, lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện, sức mạnh của sự yếu đuối. Lạy Chúa, con thấy mình đủ bất xứng để thưa. Lạy Chúa, con đây đã thấy mình không đủ vững để xin cất bước theo Thầy. Con thấy mình đủ yếu đuối cho lời đáp trả, xin vâng. Thấy đời con nhiều tội lỗi để hiến mình như lễ dâng. Con đã thấy mình đủ trống để xin được Chúa đổ đầy. Đã thấy đời con đủ rỗng để xin người hãy ra tay. Con thấy đời con mỏng manh với bao vụn vỡ tan hoang để thấy người là sức mạnh cho đời con những vẹn toàn. Con đã thấy mình bất xứng để thưa lạy Chúa con đây. Đã thấy đời con yếu đuối để xin tình Chúa phủ đầy. Amen.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị mặc khải chuỗi mân côi. Hồng ân mặc khải đầu tiên ban cho Thánh Dominico là tông đồ giao giảng đức tin về mân côi. Trong sách về phẩm chức của ca vịnh, chân phước Alain de la Roche ghi, từ thế kỷ thứ 11, có một tổ chức ở miền Nam nước Pháp là bè rối chống phá Công giáo hết sức kịch liệt liên quan đến đức tin vào Chúa Giêsu Kitô và phát triển mạnh ở đông bắc Toulouse. Tại thành phố Albi nên gọi là bè rối Albigeois. Năm 1213, khi thấy tội lỗi quá nặng nề của nhân dân và của quân rối Albigeois ở miền nam nước Pháp, linh mục Đa Minh liền vào rừng gần Toulouse, nước Pháp để ăn chay cầu nguyện liên miên 3 ngày 3 đêm, xin Chúa nguôi cơn giận người hãm mình đánh tội cho đến ngất xỉu. Lúc đó trong một thị kiến đặc biệt, Đức Mẹ có 3 thiên thần trầu quanh hiện ra và phán bảo: Này Đa Minh, con có biết 3 ngôi Thiên Chúa muốn dùng vũ khí nào để cải thiện thế gian chăng? Thưa mẹ, mẹ biết hơn con vì mẹ ở kề bên Chúa Giêsu và mẹ đồng công chuộc tội loài người. Đức Mẹ nói, vương cách chính là lời chào mừng của thiên sứ, đá tảng của tân ước. Nếu con muốn đạt đến tâm hồn cứng cỏi của người tội lỗi và vượt thắng họ, thì phải rao giảng kinh kính mừng đó. Linh mục Đa Minh trỗi dậy, sốt sắng tìm gặp những người tội lỗi bằng cách đi thẳng tới nhà thờ chính tòa Toulouse. Bỗng có những thiên thần bí mật rút chuông, triệu tập dân chúng tề tự. Khi linh mục Đa Minh bắt đầu giảng, thì bão táp nổi lên, trái đất rung chuyển, mặt trời trở nên tối tăm. Các tia chớp lòe sáng và sấm sét nổ vang khiến cho mọi người hoảng sợ. Nỗi lo sợ càng mãnh liệt khi dân chúng thấy Đức Bà hiện ra, giơ hai tay lên trời, xin Thiên Chúa trừng phạt nếu họ không chịu trở lại cải thiện đời sống và chạy đến khẩn cầu Mẹ Thiên Chúa phù hộ. Linh mục Domenico cầu nguyện giao giảng chuỗi mân côi và bão táp lặng dần. Nhân dân Toulouse lần hạt mân côi thống hối trở về với Chúa nhờ ơn Đức Mẹ mà bè rối Anbijoa bị tan rã tại Muret. Lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7 tháng 10 năm 1573, nhờ linh mục Đa Minh lập đạo binh Kitô kêu gọi lần hạt mân côi trong đức tin mà Đức Mẹ đã cho chiến thắng lạ lùng, dẹp bè rối Anbijoa tại Muret Pháp. Nhưng sau đó vào thế kỷ thứ 16, đạo quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ lại đánh phá Công giáo kịch liệt. Liên hội huynh đệ Mân Côi dòng Đa Minh lại phát động tổ chức lần hạt và rước kiệu trọng thể để kính Đức Mẹ Mân Côi vào Chúa Nhật đầu tháng 10 năm 1571, cùng lúc tại cảng Lepanto, nước Thổ Nhĩ Kỳ. Lạ lùng thay, hải quân do đô đốc Áo là ông Don Juan chỉ huy lại chiến thắng đoàn tàu chiến hùng mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 3 năm 1572, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 ra sắc chỉ tưởng nhớ đến chiến thắng Lepanto. Năm 1573, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 cho tổ chức lễ Đức Mẹ Mân Côi vào tháng 10 tại các nhà thờ có tượng Đức Mẹ Mân Côi. Về sau, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 8 nâng lễ lên bậc 2 và thêm vào kinh cầu, câu Nữ Vương truyền phép sách thánh Mân Côi.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị chia sẻ của linh mục Nguyễn Thái nói về yêu thương. Chàng ca sĩ nhạc pop là Cliff Richard, sau một chuyến viếng thăm trại tị nạn Bihari ở Bangladesh, trở về nhà đã kể lại một biến cố cảm động như sau. Buổi sáng đầu tiên ở trại tị nạn, tôi phải rửa tay hàng chục lần. Tôi đã không dám đụng vào bất cứ cái gì, nhất là dân chúng. Mọi người ở trong những trại tị nạn đó đều bị ghẻ lở, toàn thân đầy mụn nhọt. Tôi đang cúi xuống với một em bé gái, mục đích chính chỉ là chụp vài tấm hình để phô trương với bạn bè. Tôi đã cố gắng hết sức đừng cúi xuống quá gần, kẻo đụng chạm vào người em. Ngay lúc ấy, một người nào đó tình cờ đạp lên những ngón chân của em. Bé gái hét lên, và như một phản xạ, tôi nắm lấy em, quên đi sự bẩn thỉu dơ giấy và mụn nhọt trên người em. Tôi nhớ mãi một thân hình nhỏ bé và ấm áp bám chặt vào tôi. Ngay lập tức, tiếng khóc ngưng bặt. Từ đấy tôi biết rằng tôi còn phải học hỏi rất nhiều điều thực tế về tình yêu Kitô giáo, nhưng tối thiểu gì tôi cũng đã bắt đầu. Một nhà tâm lý học nổi tiếng đã đưa ra nhận xét rằng việc yêu thương một người khác là điều thử thách lớn nhất trong mọi sinh hoạt của con người, vì nó đòi hỏi phải hy sinh và từ bỏ bản thân mình. Chính vì những đòi hỏi này nên có nhiều người đã chưa bao giờ yêu người khác một cách thực sự, hoặc có thể đã yêu, nhưng sau đó gặp đau khổ, họ đành tháo lui. Để thực sự yêu thương một người khác ở mức độ sâu xa, cần phải có sức mạnh để tiến tới việc chia sẻ chính cuộc sống của mình. Đó là chính tình yêu hướng về Thiên Chúa và tha nhân được Chúa Giêsu Kitô đề cập đến trong Thánh Kinh. Tình yêu hướng về Thiên Chúa và tha nhân mang lại niềm vui, một niềm vui không giống như khoái lạc hay hạnh phúc. Một người hư hỏng có thể tìm được khoái lạc trong những thỏa mãn nhục dục, hoặc một con người tầm thường cũng có những giây phút cảm thấy hạnh phúc trong đời. Nhưng niềm vui chân thật theo ý nghĩa của Thánh Kinh nói đến chỉ phát xuất từ tình yêu biết hy sinh và quên mình vì Thiên Chúa và tha nhân. Niềm vui đó cho phép chúng ta nhìn thế giới từ một viễn tượng được thăng hoa và phong phú dưới ánh sáng của tin mừng. Đó chính là biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, và trở nên một khí cụ bình an của Chúa. Đó chính là tìm an ủi, tìm hiểu biết, tìm yêu mến, hiến thân và quên mình, như lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi đã diễn tả.
cách chắc chắn nhất để làm phong phú cái nhìn nội tâm của chúng ta về tình yêu Thiên Chúa là chia sẻ tình yêu đó với những người khác.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Anh đi tu nhé. Cứ đến hẹn lại lên, ngoài kia những cơn gió bấc đã bắt đầu ùa về, kéo theo cái lạnh lẽo của một mùa đông buốt giá. Những chiếc lá đã bắt đầu phải lìa cây, từng hàng cây sau vườn đã trở nên trơ trọi, đầu ngõ, cuối xóm đã trở nên vắng vẻ hơn. Cái mùa này ai cũng muốn ở trong nhà chùm kín cái chăn bông, lên mình, tìm sự ấm áp. Thế nhưng, điều tuyệt vời mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho chúng ta, đó là những mầm non xanh tươi trổ sinh vào mùa xuân tới ngay sau đó. Đấy là những hồi ức của anh về những mùa đông ở nơi miền quê thân yêu của chúng ta. Em, giờ này, nơi ấy chắc là những cơn gió bấc đã về rồi phải không em? Chẳng biết mùa đông năm nay có lạnh lắm không? Chẳng biết những cơn gió mùa này có làm em thấy se lòng. Nơi ấy, em còn giữ thói quen thưởng thức một ly trà nóng mỗi buổi sáng mùa đông không em? Nơi ấy, giờ không có anh. Em biết không, ở nơi này, không có những cơn gió bấc, cũng không có cái lạnh đến tê tái người. Nơi này, không có ai viết những lá thư tình ngọt ngào ru anh vào giấc ngủ mỗi ngày, mỗi buổi sáng, cũng không thể nào có tiếng chuông điện thoại ấm áp buổi sớm mai chỉ để đánh thức con mèo lười còn ngáy ngủ của anh. Nơi này vắng bóng em còn nhớ không giấc mơ mà anh đã cố gắng đi trên một hành trình giống như chú bướm bị thu hút bởi những bông hoa rực rỡ hai bên đường. Anh cũng mải mê theo đuổi những điều kỳ thú hai bên đường, để rồi khi anh giật mình nhìn lại những bạn đường của anh đã đi về đích trong cuộc sống của họ. Lúc đó anh hốt hoảng nhận ra rằng anh chưa kịp hỏi mọi người địa chỉ nơi mà anh cần đến. Anh rất hốt hoảng khi anh không biết nơi anh cần phải về là đâu. Đó như là một cơn ác mộng với anh. Em à, em biết không, ngày anh ra đi đã nghĩ rất nhiều về giấc mơ đó. Anh đã hiểu vì sao nó cứ hiện lên trong giấc ngủ của anh. Rất nhiều lần trong những ngày tháng qua, anh đã hiểu rằng vì sao khi yêu em, anh không thể tìm được cảm giác yên bình trong tâm hồn mình. Vì sao ở bên em, anh không cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc. Vì sao ở bên em, anh không thể là chính bản thân mình. Có lẽ bởi vì bên cạnh em có quá nhiều người và quá nhiều thứ, chứ chẳng chỉ riêng mình anh. Những toan tính về cuộc sống của em đã làm em trở nên một con người bận rộn. Bây giờ anh đã hiểu những điều anh đeo đuổi hai bên đường trong cuộc hành trình hão huyền. Không điểm kết của anh chính là em. Ngồi nơi đây xem lại những tấm hình ở quê nhà, những nỗi nhớ vô duyên bỗng từ nơi xa xăm nào đó ùa về, tràn qua vòm cây kẽ lá, hững hờ khẽ rơi xuống tâm trí của anh. Giữa đất trời mênh mông, nỗi nhớ bỗng như nước sông mùa lũ chảy tràn vào trong tâm trí anh, không thể nào ngăn được. Những nỗi nhớ vâng lời đã tìm về với anh. Đó là những phút không bình yên của tâm hồn anh nơi cái miền quê cách xa em hơn 1.000 cây số này. Ngồi đây một mình, anh nhớ lại những điều mà anh đã mơ ước khi còn ở bên em. Anh đã ước rằng em chỉ là một người thật bình thường, để anh cũng có thể là một người con trai bình thường bên cạnh em. Anh ước rằng mình có thể sống thật là chính mình, để có thể làm những điều tưởng chừng thật đơn giản. Nhưng điều đó lại là quá sức nếu cứ phải ở bên em. Cuộc sống của anh bây giờ là những giờ kinh phụng vụ sáng, chiều, là những chuỗi kinh mân côi, là những giờ học tu đức, là những lời học kiến thức xã hội, là chuỗi những tiếng cười không biết mỏi, là những tách cà phê buổi sáng. Và em biết không, lúc này ở bên cạnh Chúa và bên những người bạn trẻ trung sôi nổi này, anh có được những giấc ngủ dài, không thấp thỏm âu lo. Nhiều khi anh cảm thấy hối tiếc vì sao mình lại đi tìm những điều giản dị ấy ở một nơi xa lạ với mình. Trong từng ấy năm, người ta thường nói yêu một ai đó sẽ không bao giờ hối tiếc. Nếu hối tiếc có nghĩa là bạn chưa yêu người ta, mà đó chỉ là một tình cảm tương tự như tình yêu mà thôi. Anh không biết có phải mình đã ngộ nhận về những tháng ngày ấy không, nhưng có một điều anh chắc chắn, chúng ta là những con người ở những thế giới khác biệt. Em là một ngôi sao trên bầu trời của sự thành công, còn anh không bao giờ có thể rướn mình lên để chạm tay tới vì sao đó được. Và anh tin mình đúng khi quyết định ra đi. Anh tin mình đúng khi từ bỏ ước mơ chạm tới ngôi sao đó để tới nơi này, tới bến bờ của sự bình yên với con sông hiền hòa vỗ về, để mong quên đi tháng năm bơ vơ một mình giữa phố đông xa lạ. Anh đã chọn lựa đúng khi buông tay em để trở về là chính anh, bình thường và giản dị. Những kỷ niệm xưa rồi cũng như những cơn gió thoảng đi, thỉnh thoảng nghĩ về những kỷ niệm xưa cũng làm cho anh thấy cuộc đời còn có biết bao điều thú vị. Anh nghĩ rằng những kỷ niệm giúp cho người ta biết rằng cuộc đời có những niềm vui, và để ta có thể nhìn lại những dấu chân mà mình đã từng đi qua. Không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước, phải không em? Cầu nguyện cho ước mơ đi trên con đường dâng hiến của anh, em nhé.
Sau đây Kim Anh xin gửi đến quý vị tựa đề Cầu cho các linh hồn. Hàng năm, cứ đến tháng 11, Giáo hội Công giáo dành riêng toàn bộ tháng này để mời gọi chúng ta nhớ đến các đẳng linh hồn, để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, cũng như bạn hữu đã lìa khỏi thế trước chúng ta. Và ngay sau ngày đầu tiên của tháng 11, Giáo hội long trọng mừng lễ các thánh nam, thánh nữ. Phải chăng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay thật sự có một ý nghĩa lớn lao nào đó khi Giáo hội lồng hai biến cố này vào trong một tháng? Thưa, qua việc mừng lễ các thánh nam nữ vào ngày mùng 1 và lễ cầu cho các đẳng linh hồn, Mẹ Giáo hội mời gọi chúng ta tuyên xưng tín điều các thánh thông công. Điều này có nghĩa là Giáo hội dạy chúng ta biết có ba thành phần trong Giáo hội. Thành phần thứ nhất là Giáo hội Khải Hoàn, bao gồm những vị thánh đã hoàn tất hành trình đức tin của mình cách mỹ mãn, và nay họ được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa. Thành phần thứ hai là Giáo hội Thanh Luyện, bao gồm những người đã qua đời, nhưng còn một số vết nhơ cần phải thanh luyện trước khi diện kiến đấng vô tỷ tích là Thiên Chúa. Do đó, hiện nay họ đang được thanh tẩy trong luyện ngục. Và thành phần thứ ba là Giáo hội Chiến đấu, bao gồm tất cả chúng ta, là những người đang sống, hằng ngày phải chiến đấu với những tật xấu, cám dỗ, cũng như lôi cuốn của trần thế này. Đặc biệt, Giáo hội mời gọi chúng ta là những người thuộc thành phần Giáo hội Chiến đấu. Trong tháng 11 này, hãy cầu nguyện cho những thành phần Giáo hội Thanh Luyện, bởi vì trong giây phút hiện tại, những người thuộc thành phần Giáo hội Thanh Luyện không thể cầu nguyện cho chính mình, mà chỉ biết nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta, hầu họ có thể sớm thoát ra khỏi luyện ngục mà được hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Lịch sử Giáo hội ghi lại, việc Chúa Giêsu mặc khải cho Thánh nữ Mechthilde sống vào thế kỷ 13, lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Và thánh nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng, mỗi khi thánh nữ đọc lời kinh này, thì thánh nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng. Xin được trích một phần của kinh nguyện này như sau. Lạy Cha ngự trên trời, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã không hết lòng kính yêu Cha, là Chúa và là người Cha, đã nhận họ làm dưỡng tử, trong khi họ không có công trạng gì. Trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh Cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên Cha cách vô cớ và làm ô danh người Kitô hữu vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lòng sùng kính với thánh danh Cha. Con nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì họ không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự, mà chỉ hành động theo ý riêng của mình. Để đền bù sự không vâng phục của họ, con xin dâng lên Cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của Cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý Cha, và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã rước mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu và cái chết thảm khốc của Người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa Con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với Cha. Amen. Ông bà và anh chị em thân mến, và sau khi các linh hồn trong luyện ngục đã được vào nước vinh quang muôn đời của Thiên Chúa, họ sẽ đền ơn cho ta bằng cách cầu nguyện cho chúng ta luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa. Giáo hội cũng khuyến khích chúng ta cầu nguyện với các thánh nam nữ trên trời, bởi vì họ rất gần với Thiên Chúa, và các ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta. Đó chính là tín điều các thánh thông công mà giáo hội dạy chúng ta phải tin. Qua tín điều các thánh thông công, chúng ta cảm nhận được rằng tâm tình tạ ơn thật quan trọng, bởi vì khi không thể cầu nguyện cho chính mình, các linh hồn trong luyện ngục nhờ đến chúng ta, và khi họ đã thoát khỏi chốn luyện hình, họ sẽ đáp trả chúng ta bằng cách cầu nguyện cho mỗi chúng ta. Lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục, và thánh nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng, mỗi khi thánh nữ đọc lời kinh này, thì thánh nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng. Xin được trích một phần của kinh nguyện này như sau. Lạy Cha ngự trên trời, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã không hết lòng kính yêu Cha, là Chúa và là người Cha, đã nhận họ làm dưỡng tử, trong khi họ không có công trạng gì. Trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh Cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên Cha cách vô cớ và làm ô danh người Kitô hữu vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lòng sùng kính với thánh danh Cha. Con nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì họ không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự, mà chỉ hành động theo ý riêng của mình. Để đền bù sự không vâng phục của họ, con xin dâng lên Cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của Cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý Cha, và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã rước mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu và cái chết thảm khốc của người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa Con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với Cha. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Bà Hòa Trương, Tân Auto Repair, 714-895-6064, 895-6064. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của giờ của mẹ. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, cụ bà Hòa Trương gửi 150 đô để giúp cho những trẻ em mồ côi và tàn tật. Chúng tôi chuyển cho Hội Bảo trợ Nữ Tu số tiền 150 đô này để giúp nơi mà quý ân nhân muốn. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thông báo vắng mặt, nhóm hành hương giờ của mẹ sẽ đi hành hương 14 ngày kể từ ngày hôm nay 26 tháng 10 cho đến hết ngày 8 tháng 11 năm 2014. Nhưng các chương trình phát thanh vẫn được phát thanh đều đặn trên làn sóng AM 1480. Những sự đóng góp yểm trợ sẽ được đọc trong giờ của mẹ tin yêu thứ 679 phát thanh vào ngày 16 tháng 11 năm 2014. Chúng tôi hứa sẽ cầu nguyện cho tất cả quý vị ân nhân của Radio Giờ Của Mẹ, quý vị ân nhân quỹ xã hội và quý vị thính giả. Xin quý vị cũng thương cầu nguyện cho nhóm chúng tôi được đi về bình an. Xin cảm ơn quý vị.
Cầu nguyện cho những người bị bạo hành. Ôi lạy Chúa, con yêu mến biết bao những người đã mất nhà cửa, mất quê hương, tất cả những ai đã mất cả họ hàng thân thuộc, xin cho con sức mạnh. Lạy Chúa Giêsu, để chẳng những đọc kinh lạy Cha cầu cho họ, mà còn biết diễn đạt lời kinh ấy thành ra hành động cụ thể. Amen. Ôi Maria, mẹ chúng con, có biết bao kẻ trên thế giới hôm nay là nạn nhân của những bạo hành ngược đãi. Con nhìn thấy họ mỗi ngày, trẻ nhỏ, phụ nữ và cả đàn ông trai tráng. Xin mẹ ban cho tất cả chúng con đây tình yêu cũng như lòng âu yếm của mẹ. Xin mẹ ban cho các nạn nhân của bạo hành ấy sức mạnh lẫn hy vọng. Còn chúng con thì xin mẹ dạy cho biết, chớ bao giờ làm tổn thương một trong những con người tuyệt vời này, những kẻ đã được Chúa Cha trên trời thông ban cho sự sống. Amen.
Kinh trừ tà thứ năm, Anima Christi, lạy linh hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh. Mình thánh Chúa Kitô xin cứu chữa con. Máu thánh Chúa Kitô xin cho con say mến. Nước từ cạnh sườn Chúa Kitô xin rửa con cho sạch. Sự khổ nạn Chúa Kitô xin làm cho con mạnh sức. Lạy Chúa Kitô nhân lành, xin nhậm lời con cầu xin. Trong những thương tích Chúa, xin giấu ẩn con. Xin đừng để con xa lìa Chúa. Xin bảo vệ con khỏi kẻ thù hung ác. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử và kêu con đến cùng Chúa, để cùng với các thánh, con được ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giờ đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.